đảo Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào và giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 2 dương lịch 2017, tức ngày 28 tháng Giêng âm lịch Đinh Dậu. Thưa quý thính giả, một phái đoàn Quốc hội châu Âu đã lên đường sang Việt Nam điều tra về tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo từ ngày 20 đến 24 tháng 2 này. Suốt tuần qua, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã đến làm việc tại Quốc hội châu Âu ở thủ đô Brussels, cung cấp hồ sơ đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền cho phái đoàn. Xin mời quý thính giả đón nghe bài tường thuật chuyến đi này trong chương trình tuần tới. Tiếp theo, xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về Việt Nam đứng hàng thứ 5 trong các quốc gia hành quyết tử tù đông nhất trên thế giới.
Việt Nam đứng hàng thứ 5 trong các quốc gia thi hành án tử hình. Theo bản báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật thi hành án hình sự trong Công an Nhân dân 2011 đến 2016 của Bộ Công an đầu năm nay, Việt Nam đã xử án tử hình cho 429 tù nhân giữa tháng 8 năm 2013 cho đến cuối năm 2016. Số lượng án tử hình đã hành quyết đặt Việt Nam vào hàng thứ 5 các quốc gia trong thế giới thi hành án tử hình cao nhất, đứng sau Trung Quốc, Iran, Pakistan, Arabia Saudi và trước Hoa Kỳ, tính theo số liệu của ân xá quốc tế. Số liệu này thật kinh hoàng, y cứ vào án tử hình tại Việt Nam là hiện tượng đáng lo ngại trong một quốc gia độc đảng mà sự tôn trọng pháp quyền không hiện hữu. Nhà nước có trọn quyền giết người tùy theo ý thích vì chẳng sử dụng pháp quyền, là lời ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam bình luận về bản báo cáo của Bộ Công an nói trên. Bản báo cáo mang số tham chiếu 05/BC/BCA/C81 đề ngày 4 tháng Giêng 2017 cho ta một cái nhìn về việc sử dụng án tử hình tại Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2017, kể từ khi thông qua luật thi hành án hình sự và sắc lệnh thi hành án bằng cách chích thuốc độc. Xem báo cáo 2016 của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam về án tử hình tại Việt Nam trên trang nhà quê mẹ. Để giải quyết số lượng lớn thi hành án tử hình, Việt Nam đang xây dựng 5 trung tâm mới, ngoài 5 trung tâm đã hiện hữu tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Sơn La và Đắk Lắk. Các cán bộ công an cũng được đào tạo khẩn cấp cho việc chích thuốc độc. Bản báo cáo cũng hé lộ những thông tin hiếm thấy cho việc kết án tử hình và việc thi hành án tại Việt Nam Cộng sản, cũng như tình trạng giam giữ trong các hành lang tử thần. Những thông tin như thế không hề được tiết lộ kể từ năm 2004, là năm Việt Nam xem việc án tử hình như bí mật quốc gia. Theo bản báo cáo, tháng 6 năm 2016, có 681 tử tù chờ ngày hành quyết, 80 tử tù được hoãn án và chờ phiên tòa xét xử mới, và 36 tử tù đã chết trước khi bị xử kể từ năm 2011 đến năm 2016. năm 2010, Việt Nam lấy quyết định chích thuốc độc thay cho xử bắn để việc hành quyết nhân đạo hơn. Sau khi luật mới được thông qua, Việt Nam tiếp tục kết án tử hình nhưng đã không thể thi hành án vì Liên Âu cấm xuất khẩu chất độc. Năm 2013, có trên 700 tử tù chờ ngày hành quyết trong các hành lang tử thần trong những hoàn cảnh vô nhân đạo. Việc hành quyết tiếp tục thực hiện kể từ năm 2013 sau khi nhà nước thông qua luật cho phép sử dụng thuốc độc sản xuất tại Việt Nam. Loại chất độc bản địa này chưa hề được thử nghiệm, đã đem sử dụng ngay cho các tử tù. Vào tháng 8 năm 2014, ông Nguyễn Anh Tuấn trải qua 2 giờ đồng hồ quằn quại trong đau đớn trước khi chết. Số lượng người chết trước khi thi hành án mà bản báo cáo Bộ Công an cho biết khẳng định mối quan tâm của truyền thông báo chí về số lượng tự tử gia tăng trong các hành lang tử thần, đứng vào hàng thứ 12 trong thế giới. Các tử tù không được thông báo ngày giờ thi hành án. Số đông trong họ mong muốn được chết tức khắc thay vì sống trong sự chờ đợi kinh hoàng như trường hợp ông Nguyễn Tiến Công, 35 tuổi, đã tự tử trong hành lang tử thần tháng 6 năm 2013 ở Hải Phòng. Bản báo cáo nhấn mạnh sự kiện nhiều nhà tù không có khu vực dành riêng cho tử tù là nguyên nhân gây phức tạp cho việc quản lý tù nhân. Theo bản báo cáo, mặc dù sau 2 lần tu chỉnh bộ luật hình sự vào năm 1999 và năm 2009, giảm thiểu các tội phạm bị xử án tử hình từ 44 xuống 22 trường hợp, nhưng số lượng bị kết án tử hình hàng năm không được giảm thiểu, chứng minh cho tác dụng vô hiệu ngăn cản án tử hình. Bộ luật hình sự sửa đổi của Việt Nam thông qua năm 2015, nhưng chưa có hiệu lực vì một số sai lầm trong khi biên tập các điều khoản, đã giảm thiểu các tội phạm bị kết án tử hình xuống 18 trường hợp. Tuy nhiên, mặc dù các đòi hỏi và khuyến cáo của cộng đồng quốc tế, Việt Nam vẫn chưa hủy bỏ án tử hình cho những tội phạm mơ hồ và hỗn lốn trong chương an ninh quốc gia. Các tội phạm này thường được sử dụng để bắt giam các nhà bất đồng chính kiến, chính trị hay tôn giáo. Trái lại, một tội phạm được thêm vào khiến cho số lượng vi phạm an ninh quốc gia tăng thành 6 trường hợp có thể bị kết án tử hình tại Việt Nam.
Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, trụ sở tại Paris, Pháp, hôm nay ra thông cáo xếp Việt Nam vào danh sách 5 nước tử hình nhiều người nhất thế giới. Quyền làm có thêm chi tiết.
Thông cáo dựa vào báo cáo mới đây của Bộ Công an Việt Nam công bố trong tháng này cho biết, Việt Nam đã tử hình tổng cộng 429 người từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016. Với con số này, Việt Nam chỉ xếp sau các nước Trung Quốc, Iran, Pakistan, Ả Rập Xê Út và Hoa Kỳ. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, nói những con số như vừa nêu là khủng khiếp. Ông cho rằng việc dùng án phạt tử hình ở Việt Nam là do luật pháp không công bằng ở Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Công an Việt Nam đề ngày 4 tháng 1 năm nay, để đối phó với số đông đảo người bị tử hình, Việt Nam đã xây dựng 5 cơ sở tử hình mới để bổ sung cho 5 cơ sở khác hiện có ở Hà Nội, Sài Gòn, Nghệ An, Sơn La và Đắk Lắk. Theo báo cáo, các nhân viên an ninh đang được đào tạo gấp rút để có thể tiến hành tiêm thuốc độc cho tử tù. Báo cáo cũng đưa ra những thông tin được cho là nhạy cảm về tình hình thực hiện các án tử hình hiện tại. Theo đó, có 681 tù nhân đang chờ thi hành án trong tháng 6 năm 2016, 80 người được kéo dài thời gian chờ thi hành án hoặc phải xử lại vì kết án sai. 36 người khác đã chết khi chờ thi hành án trong 5 năm qua. Thông tin về việc thi hành các án tử hình ở Việt Nam từ trước đến nay vẫn được coi là bí mật quốc gia.
Báo cáo cũng cho biết, mặc dù luật hình sự sửa đổi năm 2009 đã giảm số tội chịu án tử hình từ 44 xuống còn 22, nhưng con số người bị tuyên án tử hình hàng năm tại Việt Nam vẫn không giảm. Điều này cho thấy sự thiếu hiệu quả của án tử hình trong việc giúp ngăn chặn tội phạm.
Nhân dịp Tết Đinh Dậu, với bức thông điệp xuân của Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ, ký giả Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam ở Hoa Kỳ đã phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái về tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Xin mời quý khán giả nghe một số trích đoạn cuộc phỏng vấn ấy sau đây.
Kính thưa quý vị thính giả, Trong thông điệp Xuân Đinh Dậu năm 2017, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, từ nơi quê nhà xa xôi, vì pháp nạn, đang phải sống đời cá chậu, chim lòng. Ngài đã gửi ra cho Phật tử cả nước và hải ngoại lời kêu gọi đức tính vô úy của người Phật tử, để thánh hóa cái sống của chánh pháp, làm nền tảng phục vụ dân tộc và nhân loại. Đức tính vô úy chính là sức mạnh bất bạo động dẹp tan mọi cuồng vọng, làm khổ đau, ly tán và chết chóc nhân sinh. Do đó, chúng tôi đã xin giáo sư Võ Văn Ái, giám đốc phòng thông tin Phật giáo quốc tế tại Paris, Pháp Quốc, dành cho một cuộc phỏng vấn để khai triển sâu rộng thêm ra về thông điệp Xuân Đinh Dậu năm 2017 của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Nhân cơ duyên này, chúng tôi cũng sẽ thỉnh ý của giáo sư Võ Văn Ái về một số đề tài liên quan đến hiện tình Phật giáo Việt Nam như: thứ nhất, nguyên nhân những điều đáng tiếc xảy ra trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại hải ngoại trong thời gian gần đây là do phẩm hạnh của hàng tăng sĩ tháo hóa hay do Cộng sản Việt Nam đánh phá. Kế đến, sự hiện diện đông đảo bất thường của hàng tăng sĩ Phật giáo tại hải ngoại và sự nổ rộng của một phong trào kiến tạo Phật tử tại hải ngoại với những ngôi chùa mà giá trị hàng triệu đô la trở lên. Và cuộc vận động quốc tế của phòng thông tin Phật giáo hải ngoại có những tia sáng cuối đường hầm nào cho sự chuyển hóa tình hình đất nước ta hay không? Và vân vân. Và bây giờ, Mai Ly xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn giáo sư Võ Văn Ái của Hồng Phúc.
Chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City bên Hoa Kỳ, xin được trân trọng gửi lời chào đến giáo sư Võ Văn Ái tại Paris.
Dạ, xin kính chào anh Hồng Phúc và quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam tại Oklahoma City.
Trước hết xin giáo sư vui lòng cho phép chúng tôi được vấn an về sức khỏe của Đức Tăng Thống lúc này ra sao, thưa giáo sư.
Dạ, thưa anh Hồng Phúc và quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ thì năm nay đã 90 tuổi rồi. Thì tôi nghĩ rằng cái đời sống của một vị lãnh đạo giáo hội Phật giáo đang phải trải qua một hơn 36 năm tù đày sau khi bị lưu xứ ngay trên quê hương của ngài, và nay thì vẫn bị quản chế tại Thân Liên Thiền Viện ở Sài Gòn. Thì chúng ta có thể hình dung được sức khỏe của ngài như thế nào trong một cái cảnh, có thể nói là cái cảnh sống cá chậu chim lồng. Và vào cái tuổi 90 thì tôi nghĩ rằng ai cũng thế, có nhiều bệnh tật. Của một người của chúng tôi vừa được nói chuyện với ngài cách đây mấy hôm đó, thì chúng tôi thấy rằng ngài rất là tự tại vô ngại và rất minh mẫn so với nhiều người khác vào cái tuổi 90. Và tôi nghĩ rằng cái đời sống của người tu hành đã giúp đỡ rất nhiều cho ngài vượt qua được những cái chướng ngại của cái hoàn cảnh và sức khỏe như là một người bị quản chế gần 40 năm trời.
Thưa giáo sư, trong cái thông điệp Xuân Đinh Dậu năm nay đó, thì Đức Tăng Thống ngài có đưa ra một cái đức tính của Phật giáo là đức tính vô úy. Thưa giáo sư, xin giáo sư cho nghe đôi điều về cái đức tính vô úy và cái nguyên nhân vì sao năm nay Đức Tăng Thống lại nhắc nhở đến chuyện này trong thông điệp Xuân, thưa giáo sư.
À, cái vô úy có nghĩa rằng là không sợ hãi. Tôi thấy rằng chúng ta hiện nay đang sống trên thế giới thì cái nạn khủng bố có thể nói lan tràn ở châu Âu, và chúng ta đã lẽ sống trong một cái hoàn cảnh có thể nói là một cái chế độ công an trị, là 90 triệu dân sống trong cái sự sợ hãi nơm nớp, không biết lúc nào thì mình bị đàn áp, lúc nào mình bị bắt, lúc nào mình bị tù. Thì tôi nghĩ rằng trong cái đời sống mà con người chịu cái sự sợ hãi lớn lao như vậy đó, thì cái thông điệp Xuân của Đức Tăng Thống Quảng Độ nhắc đến cái đức tính vô úy là rất hợp thời. Bởi vì đức tính vô úy trong đạo Phật thì biết sợ hãi, nó nằm trong một cái hạn gọi là hạn bố thí. Thực ra thì nếu chúng ta nhớ lại trong lịch sử mà truyền bá của đạo Phật thời Đức Phật đó, thì lúc đầu thì Ngài ít có nhắc nhở đến những cái giáo lý cao siêu, những cái bộ kinh sách mà Ngài dạy cho các đệ tử ở giới tăng ni, mà đối với cái người sơ cơ, những người cư sĩ, những người bình thường tại Ấn Độ thì lúc đó như ta biết là dân chúng đều theo đạo cả của đạo Phật như thế nào. Chính những cái bài thuyết pháp đầu tiên mà cái Đức Phật nói chuyện với quần chúng Ấn Độ đó, thì Ngài nêu ra cái hạnh bố thí làm đầu, bởi vì cái hạnh bố thí nó giúp cho ta mở rộng cái lòng từ bi. Bố thí tức là mình ban phát, mình cho, mình giúp đỡ người đau ốm thì cho thuốc men, người nghèo thì cho tiền bạc, áo quần, cho cái con người bình thường phát triển cái lòng từ bi, tức là thương, không phải thương mình, thương gia đình mình mà thương tất cả mọi người. Cái hạnh bố thí trong đạo Phật đó, nó không có bao gồm như ở ngoài đời là cái việc gọi là tài thí, tức là cho mình giàu có, mình cho tiền bạc cho những người nghèo, hay là người bệnh tật mình cho thuốc men, người bị nạn lũ lụt thiên tai thì mình cho áo trang mền vân vân. Nhưng mà trong cái bố thí của đạo Phật nó có đến ba cái. Cái thứ nhất là cái tài thí, cái ai cũng biết. Nhưng mà có hai cái nữa là gọi là pháp thí và vô ý thí. Pháp thí tức là mình đem lại cái chân lý, cái sự thật cho tất cả mọi người để ngăn ngừa những cái tà đạo, ngăn ngừa những cái sự dối gạt của chế độ mà nó chỉ không phục vụ cho con người mà chỉ có là lợi dụng con người để lại mình hay chế độ mình được phát triển. Trong những trường hợp đó phải tài thí, tức là mình đem lại cái chánh pháp cho mọi người được biết đâu là sự thật, đâu là chân lý, ta đừng có đi theo những cái tà hạnh, đừng đi theo những cái tà đạo. Và cái thứ ba ở trong vấn đề bố thí là nó có cái vô ý thí. Thì vô ý thí tức là mình mang lại cái sự dũng cảm, không sợ hãi trước một cái chính quyền đàn áp, trước một cái sự phát đó trong đạo Phật, phải không phải là bố thí tiền bạc không, mà bố thí cái sự dũng cảm, cái lòng không sợ hãi. Thì đấy, cái hạnh đó gọi là hạnh vô vi thí, là ban phát cái sự dũng cảm, cái lòng không sợ hãi. Thì tôi nghĩ năm nay Đức Tăng Thống đã nhắc đến cái đức tính vô ý là một cái điều hết sức quan trọng. Nó là một cái sự bố thí, và có bố thí thì mình mới mở rộng lòng từ bi. Từ bi được cái lý gọi là vô ngã, bởi vì đạo Phật thì là một cái đạo vô ngã vô thường và niết bàn. Vì vậy cái hạnh bố thí nó rất quan trọng trong cái sự phát triển lòng từ bi của con người. Và đặc biệt thì cái hạnh bố thí thì tôi thấy cái bài thông điệp năm nay thì rất ngắn gọn, nó chỉ có 516 chữ thôi, mà Ngài đã nhắc đến 8 lần cái hạnh bố thí. Và 8 lần cái hạnh bố thí đó là những cái nền tảng cho thấy rằng Phật giáo đã đồng hành với dân tộc suốt trong lịch sử trên 2000 năm, trong những cái cuộc mà gìn giữ văn hiến dựng nước của người Việt Nam chúng ta qua các triều đại Đinh Lê Lý Trần Lê. Thành ra cái hạnh bố thí mà Ngài kêu gọi đối với Phật tử hải ngoại phải làm sao cho thế giới thấy rõ được cái sức mạnh từ bi, cái lực lượng từ bi của Phật giáo đã đóng góp trong cái vấn đề chống ngoại xâm, trong một vấn đề bảo vệ chủ quyền của dân tộc suốt 2000 năm qua đối với Bắc Phương. Và đồng thời thì Ngài cũng nhắc nhở đến tất cả những cái cuộc vận động rất lớn của Phật giáo trong thế kỷ 20, ví dụ như phong trào chấn hương Phật giáo, nó bắt đầu từ năm 20, đầu thế kỷ 20. Thì cái phong trào chấn hương Phật giáo đó đã phát huy cái giáo lý của đạo Phật. Vì cái thời đó thì như ta biết là đạo Phật bị suy đồi, đến rất nhiều các vị tăng không biết đọc mà kinh, không biết đọc kinh, và chỉ biết có cái cúng kiến không mà tổn hại cái tinh thần văn hiến của Việt Nam, gây lại cái giáo lý cứu khổ và giác ngộ của đạo Phật, và đã đào tạo ra rất đông một cái thế hệ có thể nói là cao tăng của Phật giáo Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng các ngài đã tham gia trong cái cuộc vận động vào thập niên 60 cho tự do tôn giáo, bình đẳng tôn giáo và công bằng xã hội. Thì tôi thấy rằng ngài đã kêu gọi tỉnh lại cái tinh thần vô ý đó để làm cho chúng ta hiện nay có thể là thay đổi. Chính trong cái bức thông điệp thì ngài cũng kêu gọi một cái sự gọi rằng là một cái cuộc tân vận động đối với Phật giáo trong và ngoài nước, thì trong và ngoài nước phải dùng cái đức tính vô úy để mà phát huy giáo lý cứu khổ của đạo Phật và đem lại dân chủ, đem lại nhân quyền, đem lại sự phát triển cho dân tộc chúng ta trước một cái tình hình có thể nói là rất nguy hiểm, là lăm le xâm lược đất nước chúng ta, và cái chế độ cộng sản thì chỉ lo cho cái đảng của họ mà không lo cho quần chúng được no ấm. Thì đấy, cái đức tính vô úy là đứng trước một cái sự nguy nan của đất nước mà ta gọi là quốc nạn, mà đối với người Phật tử thì lại cái pháp nạn, tức là đang bị sự đàn áp của chế độ cộng sản, thì phải có cái đức tính vô úy để mà đem lại cái hạnh phúc, đem lại cái tự do, đem lại nhân quyền. Đấy là điệp xuân năm nay mà Đức Tăng Thống đã dựa vào cái đức tính vô úy để cho người Phật tử có thể phát huy cái sự không sợ hãi đó và thay đổi cái bộ mặt có thể nói là độc tài toàn trị của đất nước Việt Nam chúng ta, và có thể tiến hành được cái tiến trình dân chủ hóa đất nước, thì lúc đó chúng ta mới có thể thay đổi được cái sự sống có thể nói là đang bị đàn áp, đang bị khủng bố tại Việt Nam của chúng ta.
Thì xin giáo sư vui lòng cho nghe về cái hiện tình của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hiện nay như thế nào, thưa giáo sư.
Thưa anh Hồng Phúc, cái hiện tình của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì có thể nói là rất là khốn khó và ngày càng khốn khó. Thì có thể thấy rằng do cái hoàn cảnh thế giới nó đổi khác, Việt Nam thì đang nhận được nhiều cái sự viện trợ của các nước Âu Mỹ, cho nên là thế giới cũng nhìn vào Việt Nam một cách rất là cảnh giác khi xảy ra tại Việt Nam. Cho nên vì vậy mà nhà cầm quyền Hà Nội họ cũng thay đổi cái cách đàn áp. Ngày nay thì chúng ta không còn thấy được những cái hành xử quá lộ liễu, nhưng mà cái sự đàn áp thì phải nói là càng ngày càng tinh vi, bởi vì họ muốn che giấu làm sao cho thế giới không thấy được những cái sự vi phạm nhân quyền, những cái cuộc đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Dù rằng những thông tin ở trong nước của những thông trào, những cá nhân đang đứng lên trên thế giới được biết, nhưng mà nhà cầm quyền thì họ rất là kín đáo, họ rất là che đậy. Ta thấy rõ ràng là năm nay thì Việt Nam không còn là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nữa. Sau 3 năm có mặt, thì tức khắc khi mà họ không còn là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì ta thấy rõ những cái cuộc đàn áp vừa qua nó rất là mạnh mẽ. Những cuộc bắt bớ rồi đàn áp, bắt người này bắt người kia, thì ta thấy rõ ràng là Hà Nội họ rất tinh vi, họ thân cho họ nói đủ thứ hết. Nhưng mà khi họ không còn là thành viên nữa thì họ cứ cao bắt bớ người ta mà thôi. Thì đấy là một cái tình trạng mà chúng ta phải lưu tâm. Tình trạng của riêng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì ví dụ như là 20 mấy cái ban đại diện của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại các tỉnh miền Trung và miền Nam đó thì coi như là bó tay, không có bất cứ một cái sinh hoạt gì được nhà nước cho phép hết cả, dù đó phạm vi giáo dục hay là phạm vi văn hóa. Tôi lấy một cái ví dụ như là trường hợp chùa Giác Minh, là cái nơi mà Hòa thượng Thích Thanh Quang, viện trưởng viện hóa đạo trú trì ở Đà Nẵng, và cũng là cái nơi mà đặt trụ sở của ban đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Quảng Nam Đà Nẵng, thì từ 4 năm qua công an đã phong tỏa thường xuyên ngôi chùa Giác Minh, và nội bất xuất ngoại bất nhập, tất cả các sinh hoạt tôn giáo như là tổ chức Tết công an cấm đoán. Thì đấy là một cái hình thức mà đàn áp tinh vi, là không cho làm bất cứ cái việc gì nếu ai tự nhận mình là thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Mặc dù nhà cầm quyền Hà Nội thì người ta biết họ luôn luôn là tuyên bố là tại Việt Nam có dân chủ, tại Việt Nam có tự do tôn giáo, nhưng mà thực tế thì phải nói rằng không có một cái quyền tự do nào được ghi trong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam ký kết năm 1980. Ngay cả những cái quyền tự do mà được ghi từ hiến pháp của cộng sản đó cũng không được thực thi nữa. Cho nên khi chúng ta phải hiểu rằng từ cơ bản chế độ cộng sản nó bất bao dung tôn giáo. Một số tôn giáo mà được nhà nước dựng lên thì chỉ để dùng làm cái bình phong chính trị cho đảng, chứ không phải là để phục vụ cho quần chúng có tín ngưỡng. Chúng ta có thể nói là sự thật tại Việt Nam ngày nay là chỉ có tự do cúng kiến đó, nhưng mà không hề có tự do tôn giáo. Cái quy tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Hoa Hảo, Tin Lành thì không được thực hiện trong cái đời sống của người dân, mà họ cộng sản đang biến những cái tôn giáo trở thành những cái tôn giáo mê tín dị đoan, tới cúng kiến, tới tụng kinh gọi mõ, đi các lễ hội thì cho phép, nhưng mà thực hiện cái lòng từ bi, cái lòng bác ái của các tôn giáo đối với con người thì lại bị cấm đoán. Chúng ta có thể nói rằng chỉ có tự do cung kiến mà thôi.
Thưa chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái từ Paris đã dành thời giờ quý báu để mà trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong là trong tương lai sẽ có bề quan đến giáo hội Phật giáo Việt Nam, thưa giáo sư.
Dạ, xin cảm ơn Hồng Phúc và xin kính chào quý vị thính giả Đài Phật Văn Việt Nam.
Dạ, xin kính chào giáo sư.
Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đang thướt tha từng đàn tung bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cười trông xinh như hoa, lập lần lòe ta áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và bầy em bé rục rịch khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca, từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng ríu rít ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo đi đùng, mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi, về gieo bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về, trên cánh đồng bao bác nông dân cày ruộng vui say xuân. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chung.